đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành trung kia. Người ngu si mê lầm bất thiền, như người mù lạc lõng tối tăm, người làm việc ác ăn năn, người làm việc tiền đắp chăn ngủ khó, như người chê sữa bò cũng thế, phải chờ tạo nghiệp ác thù, quả báo không rời theo đến kiếp sau. Đạo giải thoát nâng cao người trí, kẻ ngu si lấy đó làm gương, tâm kiêu mạn chớ coi thường, càng vương danh lời càng xa cố sầu.
lễ tình nhân hay là lễ tình yêu? lễ tình nhân tức là lễ người tình. Còn nếu không có người tình thì không có lễ đó không? Thật ra thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái ý nghĩa của cái lễ tình nhân. Nếu mà cái việc mà các vị đọc thì các vị sẽ thấy cái lịch sử của Valentine Day nó ở châu Âu. Và bây giờ thì nó đi qua khắp cả cái địa cầu rồi. Bởi vì đối với cái mình gọi là cái thời đại của thông tin bây giờ đó, thì cái gì nó cũng mau, nó lan lây giống như là bệnh truyền nhiễm vậy, virus vậy. Nếu mà virus Ebola rồi virus vậy rồi là cái phần Zika gì đó, rồi bây giờ nó còn virus Valentine cũng là một loại virus. Bởi vì cái bệnh này nó truyền nhiễm dữ lắm, nó bị nhiễm rất là nhanh. Cái kia thì nó thuộc về một loại vi khuẩn nào đó mà có thể phân tích được. Thì trong cái tình cảm hay cái tình yêu cũng là một loại virus. Loại này nó cũng tấn công rất là nhanh. Và dĩ nhiên cái tác hại nó nhỏ không? Không, không nhỏ. Vì nó cũng ảnh hưởng tới suốt cả cuộc đời của người là bệnh này là mang cái chết luôn. Phải không? Chứ không phải là người ta tưởng ra nó là loại thường, nhưng mà nó không có phải là nguy hại giống như là một cái loại. Bởi vì trong người chúng ta thì chúng ta biết rằng chúng ta có nhiều cái loại virus, tức là vi khuẩn trong người của mình lắm. Có loại độc hại, có loại không có độc hại. Cũng như là trong các cái dạng mà về máu thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng có loại máu mỡ và mỡ tốt nữa, mỡ xấu. Cho nên con người của mình á, nó chứa nhóm á, trong kinh hay là Phật học nói chúng ta chứa nhóm nhiều cái dạng đó là phiền não, và có nhiều tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Cũng trong con người của mình, cũng một miếng đất mà trong một mảnh đất đó, mảnh đất tâm vậy, nó trồng nhiều cái hạt giống, nó cũng có ô rô, có kèn, mắc cỡ, ba cái gai trợ đất hở cũng có. Nhưng mà đồng thời nó cũng có những loại hoa quý, những cái loại hiếm có, những cái loại hoa như là hoa linh thoại, hoa giác ngộ rồi vậy. Thì chắc chắn như vậy, cho nên chúng ta mới có cơ hội để trở thành Phật, và chúng ta mới có cơ hội để thay đổi. Cho nên trong cái mùa xuân mới thì các vị cũng đã có đi chùa rồi, cũng được chúc xuân phải không? Với một cái bài chúc mà thầy nghĩ rằng là khoáng thủ của hòa thượng trụ trì của pháp viện có gửi cho chúng ta thì nó dài lắm, cho nên có treo ở ngoài để rồi các Phật tử đọc. Riêng một cái bài mà khoáng thủ mà ngắn có thể là đầy đủ ý nghĩa mà các vị có nghe đó, tức là cung kính mời nhau một tách trà buổi Tết đến chùa uống trà, hoặc là nghe mấy thầy hoặc là nói về chuyện Tết nhất rồi người ta uống trà. Ở Việt Nam mình thì uống trà là làm gì? Ăn mứt gừng, rồi mứt bí đao, rồi ăn hạt dưa, rồi chúc Tết chẳng hạn gì đó. Đó là cái hình ảnh của cái Tết quê hương, hay mình gọi là cái truyền thống của chúng ta. Thì nói rằng cung kính mừng mời nhau một tách trà, chúc mừng xuân mới thì tiễn xuân, tiễn năm qua, tức là đã tiễn cái năm con dê, năm dê rồi, vừa rồi mình nói là năm của đại sư phụ đó, đi qua rồi. Tân niên hạnh phúc và như nguyện, xuân đến bình an khắp mọi nhà. Đó là cái lời mong chúc chung, tức là cung chúc tân xuân. Dạng sự như ý thì dạng nỗi ưu phiền buông xả hết, sự đời phước lộc được thăng qua. Ai có cái gì mà năm cũ, năm con dê đó mà nó hơi khổ sở, nó hơi bị mình gọi là phiền muộn thì nên bỏ hết đi. Vạn nỗi ưu phiền thì buông xả hết, sự đời phước lộc được thăng qua. Bây giờ muốn được tốt hơn nữa như ý thì các vị phải làm gì? Như Lai đạo pháp đồng quy hướng, mà ý nguyện vẹn toàn đẹp phúc ca. Tức là nếu mà chúng ta đến với Như Lai đây là muốn nói đến như, muốn nói đến sự đó là bất động, muốn nói đến là trong kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật của mỗi người. Nếu mà ai mà có thể trở về lại ngôi nhà xưa, tức là tìm lại cái gia tài của mình, hay là đó là thoát ra khỏi ba cái cõi không an này, thì người đó sẽ chắc chắn đó là đạt được cái sự hạnh phúc vẹn toàn, đó là gọi là như ý. Đó có đúng nghĩa là chữ là như ý. Chứ bây giờ thì mình cũng không có như ý được, cho dù mình có chút có mong cầu nữa rồi thế nào cũng vậy. Cuộc sống thì các vị thấy rằng nó mang cái tính là gì? Mang cái tính là lưỡng toàn hay là bất toàn, hay gọi là mâu thuẫn. không có ai được cái hạnh phúc gọi là an lành vẹn toàn trừ khi nào mình đạt được giải thoát giác ngộ. Cho nên trong cái câu chót là nếu mà Như Lai đạo pháp đồng quy hướng, chúng ta đồng quy hướng về cái đạo đức, cái sự tu hành để tìm được cái chân như Phật tánh của mình thì chắc chắn là chúng ta, ý nguyện của chúng ta sẽ được vẹn toàn, đó là mong phúc chúng ta được vẹn toàn. Và gần đây thì trong chùa chúng ta cũng có tổ chức để cho các Phật tử những ngày lễ lớn như là Tết hoặc là tháng 7 hoặc là Phật đản, các vị cũng có thể phát tâm đọc kinh Đại Thừa, đặc biệt đạo bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, để tìm về cái tri kiến Phật của mỗi người. Trong chúng ta ai rồi cũng sẽ là những cái hoa sen, mặc dù ở trong cái biển trần sinh tử này đang phiền muộn, đang khổ đau, đang bất tịnh, nhưng mà nếu mà chúng ta vươn lên thì chúng ta cũng giống như một cánh hoa sen, và trong cánh hoa đó nó có đầy đủ nhân quả đồng thời, ai cũng có thể là vượt lên khỏi cái buồn dơ để trở thành những đó hoa thơm ngát. Do vậy chúng ta phát nguyện thọ trì Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của mỗi mỗi người chúng ta. Thì buổi lễ, buổi giảng đầu năm cũng vậy, chúng ta sẽ đi tiếp về cái phần kinh Pháp Cú mà Phẩm Ngu, cho nên cứ Tết mà nó ngu hoài, cuối năm cũng ngu, đầu năm cũng ngu. Cho nên Việt Nam mình có một cái từ nữa là gì, tức là đại gia. Đại gia tức là đa dạy, tức là cũng một dạng ngu đó. Cho nên khổ, có nhiều tiền, có nhiều bạc cũng khổ, có danh tiếng cũng khổ. Và nếu mà có nhiều tiền quá không biết sử dụng và xài một cách nữa là phung phí thì cũng là một cái dạng ngu, mà không phải là người có trí đâu. Cho nên đại gia thì cũng là gì, là đa dạy. Mà đa dạy đây tức là giống như mình nói rằng mình còn dạy khờ, tức là còn nữa là chưa, không phải là không có trí, nhưng mà trí chưa được đầy đủ, tức là chưa có trọn vẹn được, tức là hơi dốt dốt, me nó còn dốt, chưa có chín. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phẩm ngu, mà những cái câu liên hệ đến phần trước chúng ta nói rằng nếu mà mình làm cho một người đó mất đi cái tính tâm, hoặc là làm cho người ta nữa là phiền não, hoặc là người ta không có tiếp tục niềm tin để mà đối với Phật pháp, thì cái nghiệp báo của mình rất là nặng, và cũng đồng thời đó là cái nhân quả lớn. Và đối với Phật pháp thì cũng như đạo Phật, thì khi chúng ta vào trong chùa thì chúng ta biết rằng mọi thứ chúng ta đều có một cái hành xử, nó có nhân, nó có quả, nó có nhân, nó có duyên. Thành ra mình cứ từ từ rồi mình sẽ là thay đổi con người của mình. Chắc chắn chúng ta biết rằng chúng ta có những cái bất thiện, chúng ta có những cái nghiệp mà mình gọi là quá khứ được gọi là nghiệp ác nghiệp của mình, đôi khi bây giờ nó hiện lên, và đôi khi nó chưa hiện lên nhưng mà nó sẽ đi theo chúng ta rất là lâu dài, cho đến khi nào chúng ta quá giải được hết, chúng ta thay đổi được. Và cái nghiệp thiện cũng như là trong năm con khỉ, chúng ta biết rằng đó là chúng ta phải thay đổi được những cái tham chấp, những cái ham muốn và những cái phiền trượt trong lòng, thì hy vọng chúng ta có khả năng đó là thấy được cái tánh của mình, ngộ được cái tánh đó là viên minh của mình. Giống như là mặc dù chúng ta có con khỉ, tức là cái tâm viên ý mã, nhưng mà rồi nếu chúng ta điều phục được, chúng ta đó là dùng cái gì, cái dòng đó là kim cô của Quan Âm Bồ Tát kiềm cái đầu nó, rồi cuối cùng nó sẽ hướng dẫn cái đoàn Tây Du đến cái cõi Tây Phương cái Thỉnh Kinh, tức là tìm được cái kinh Bát Nhã hay kinh Vô Tự. Chắc chắn rồi chúng ta cũng làm được điều đó, bởi vì trong con người chúng ta có một cái con khỉ, mà con khỉ này thì nó rất là thông minh, nó rất là thành tựu, nhưng mà nó cũng là một dạng phá hoại rất là lớn nếu mà mình không có biết điều phục nó, không có biết hướng dẫn nó. Cũng giống như là các vị thấy hôm nay là cái ngày lễ mà chúng ta biết nó là lễ tình nhân hay là lễ tình yêu. Có nhiều người nói là lễ tình yêu nó có dính dáng gì tới trong cái chùa hay cái đạo mà không. Thật ra đối với đời, với cái đạo thì chỗ nào cũng cần có tình yêu cả. Chứ không phải là phải nói rằng ở ngoài đời mới là nói tới chữ tình yêu hoặc là Valentine đâu. Trong đạo vẫn có thể chúc mừng cho cái ngày lễ là tình nhân hay là tình yêu một cách rất là tốt đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì cái tử bản chất chính của tình yêu là gì? Là sự sống, là sự phát triển, là sự thăng hoa, là cái đẹp. Chính nghĩa của nó là như vậy. Còn những cái râu ria phụ thuộc của nó mà người ta bị vì quá tham muốn, quá đam mê, trở thành cái là dục vọng, thì nó đi tiên cái bản chất của nó là căn bản là thấp hèn thôi, còn tinh tính kích nó là cao thượng, thì người ta phải sử dụng cái tình yêu là làm cái giữa sống. Vì trong cuộc đời chúng ta có cái gì, có nhiều tình yêu với cha với mẹ, tình yêu gia đình, tình yêu nghĩa là xã hội, tình yêu nghĩa là tổ quốc, và tình yêu lý tưởng, kể cả tình yêu tôn giáo. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà người ta không có tình yêu, là những người mà người ta có tình yêu rất lớn đối với lý tưởng, là người ta sẵn sàng chết cho lý tưởng, hy sinh cho lý tưởng và phụng sự cho lý tưởng, sẵn sàng từ bỏ những cái quyến luyến hoặc những cái mà mình gọi là riêng tư với nhau. Cho nên những nhà thơ lớn họ mới làm các cái câu mà các vị nghe là khi mà họ từ giã với nhau. Có một nhà văn, một nhà thơ nổi tiếng và nhà văn nổi tiếng viết cái chuyện mà có dịp các vị đọc lại, tức là khi mà chia tay với nhau, nói rằng đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, chỉ có không mong sum họp mãi thì bận lòng chi lắm lúc chia hôn. Một người là họ đi theo lý tưởng, và một người là bám víu tình yêu cá nhân của nam nữ, và cuối cùng họ quyết định bỏ với nhau để đi theo lý tưởng. Cho nên trong cái tình yêu đó, tình yêu lý tưởng nó trở thành lớn mạnh. Và nhất là những người trong cái thời mà chiến tranh Việt Nam mình vậy, có những người họ lý tưởng, mặc dù lý tưởng đó không biết đúng hay là sai, nhưng mà lý tưởng của họ thì họ sẵn sàng là hy sinh cả gia đình, mạng sống để phục vụ cho cái lý tưởng. Rất tiếc nếu mà cái lý tưởng đó mà nó sai lầm á, thì chúng ta đánh mất cả cuộc đời và coi như là đau khổ. Cũng như những người đi theo lý tưởng về tín ngưỡng, về tôn giáo, mà nếu nặng quá họ đi về mê tín, giống như những người thanh niên ở đây mà các vị biết là họ tham gia những quân khủng bố ở IS bên ấy cũng vậy đó, họ bỏ hết cái đời sống ở Úc bình yên vậy á, họ không chịu, họ qua bên đó họ chui như chuột vậy đó, rồi nữa là giết người, rồi mỗi ngày bị bom thả, bị nắng, bị khổ, chứ đâu phải là đi qua bệnh sức cái gì vậy đó, mà họ cũng đi, họ đi cái đó gọi là họ đi theo tiếng gọi của tình yêu, đi theo tiếng gọi của lý tưởng. Đó cũng là một dạng tình yêu. Và có những người mà đối với đạo và đối với cái tín ngưỡng tôn giáo họ đã đi theo rồi đó, thì họ sẵn sàng từ bỏ tất cả những cái riêng tư của mình để phụng sự, phụng hiến cho tín ngưỡng, cho tôn giáo đó. Cho nên có một vị giáo chủ mà làm bài thơ, các vị nghe là nó truyền miệng, nó thành nổi tiếng là gì? Ta có gì? Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu người, yêu vật, cả non sông. Vì cái tình yêu đó nghĩa là nó chan chứa ở trong hoàng ngũ, cho nên không thể yêu riêng khách. Khách Ma Hồng. Khách Ma Hồng là ai? Ai người làm phụ nữ thì gọi là khách Ma Hồng không? Và vị đó nói rằng nếu khách Ma Hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong mối yêu. Nếu mà mình muốn được yêu thì cũng không có cản mình, cứ việc yêu nhiều nào tốt đấy, nhưng mà hướng về phụng sự cho nhân loại thì sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Chứ không thể là ta không thể phụng sự phục vụ riêng cho khách Ma Hồng được. Thì đó là một cái vị được gọi là giáo chủ đó, làm một cái bài thơ tương đối nổi tiếng. Và các vị thấy là đó cũng là một dạng tình yêu. Cho nên vì vậy mình không có phê phán, mình không có nghĩ rằng đó là trong đạo không có tình yêu. Những người ngay cả khi Đức Phật ngài lúc này còn thái tử, ngài đi ngài thấy nghĩa là một con bê mà nó đi không nổi, nó bị thương, cho nên ngài phải ôm nó đi theo đàn, để rồi cuối cùng ngài nghĩa là nuôi dưỡng nó và trả nó lại với đàn. Và khi còn làm thái tử, ngài tranh chấp với một người anh em họ, tức là Đề Bà Đạt Đa, khi hai bên bắn nhau một cái con chim, một con cò đó, mà ngài mới nói rằng đó là ngoài sinh vật thì có sự sống, cho nên ngài phải bảo vệ nó. Cuối cùng ngài đã thắng thì để mà giữ con chim đó, cuối cùng nghĩa là trả nó lại cho bầu trời xanh, trả lại cho bầu trời xanh. Đó cũng là tình yêu của vạn vật. Và từ tình yêu vạn vật đó là Đức Phật quyết định đi theo con đường của lý tưởng mình là gì? Là từ bi phụng sự cho chúng sanh, từ bỏ những cái tình cảm riêng tư của mình như là vợ đẹp, gia du đà la, hay là con nhỏ của mình, cha già của mình, rồi cả danh lợi hay là danh quyền của mình, để trở thành một người không có gì hết, người không Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái phụng sự tình yêu này quan trọng nhất là chúng ta có thể chuyển hóa được hay không, chuyển hóa cái lượng, hay mình gọi là cái năng lượng về tình cảm, về cái sự yếu đuối, về cái sự cá nhân, về cái mình gọi là tư kỷ của mình, để trở thành một sức mạnh phụng sự cho cái người đó hoặc cho ai đó để cống hiến cho xã hội. Thì như vậy gọi là người biết phụng sự cho tình yêu. Tình yêu đó gọi là tình yêu trong hoàng vũ, tình yêu của nhân loại. Cho nên nhân ngày Valentine, tức là ngày lễ tình nhân tình yêu cũng vậy, mong tất cả các Phật tử, nghĩa là mình nữa, là hiểu rõ sâu xa chữ ý nghĩa của tình yêu và vận dụng nó, hướng dẫn nó để cuối cùng nghĩa là cống hiến cho cả một cái thế giới xã hội đang thiếu, đang cần rất nhiều tình yêu thương của chúng ta. Trong đó có kể cả tình yêu thương cha mẹ, rồi con cái, rồi đồng loại, và kể cả nhân hoàng vũ trụ, yêu cả non sông. Cái ý niệm này đó thì hãy nhớ đọc trong cái quyển tin tức tìm hiểu tâm của ông Lâm Minh Quyền, cũng kể một cái câu chuyện nhân cái năm con khỉ, kể các vị nghe. Ông nói về cái làm thế nào để có thể là chuyển hóa được, không thể cắt bỏ nó mà chuyển hóa nó. Thì ông nói là câu chuyện này, câu chuyện cổ Ấn Độ, nói rằng có một cái làng họ sống lâu trong núi, xa núi, nghèo khổ lắm. Thì bữa nọ có một cái ông già, ông này cũng đi tới, cũng mang theo một cái nồi và ông mang theo tới ở đầu làng. Bắt đầu ông mới dừng lại đầu làng, bắt đầu ông mới kiếm thử khô, rồi ông chắc lên giống như nó bánh tét vậy á, bắt đầu ông đổ nước vô. Người ta thấy ông lạ, cái ta súng ra, ta qua cũng làm gì, ông đổ nước vô, rồi có một cái cây cũng quậy, ông quậy xong rồi cái hỏi ông làm gì, ông nói rằng là ông luyện vàng. Ủa sao luyện vàng được? Ông nói cứ coi đi. Ông quậy từ sáng tới chiều, ông móc ra cục vàng. Rồi cái đổ nước hết đàng hoàng xong rồi, bắt đầu đổ nước khác vô, bắt đầu ông quậy vậy, ông luyện thành cục vàng khác. Thì bây giờ ông nghĩa là ông thôn trưởng ở trong đó, ông thấy vậy trời quá 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 hay đi. Tại vì lý do là cái làng nó nghèo lắm, cho nên ta mới kêu gọi hết những người trong làng ra đứng coi xong rồi là họp lại tiền bạc để nghĩa là trả cho ông để mua cái nồi đó với lại mua cái bí quyết để luyện thành vàng. Ông nói ai cũng làm được hết trơn, miễn là chấp nhận thì nghe lời ông chỉ dạy thì có thể luyện thành vàng. Mọi người nói rằng cái đó là như thế nào, thì ông mới chỉ ông thôn trưởng. Ông nói rằng thôn trưởng với mọi người đứng gần đó thấy là bữa hôm sau ông đổ hết cái nồi nước đàng hoàng xong rồi ông giao lấy tiền bạc, rồi ông giao cái nồi đó xong ông chỉ đổ nước vô, xong rồi nắm cái cây đó quậy. Quậy giống như mình gọi là cái này vậy, quậy cái chuyện mà tết là muốn có vàng bỏ vô quậy. Hỏi rồi bây giờ quậy làm sao mà để cho nó thành vàng? Ông nói quậy từ sáng tới chiều, chỉ có một cái công thức duy nhất á, là trong lúc quậy như vậy đó, luyện nó để là nó biến thành vàng á, là trong lòng mình không có được nghĩ tới con khỉ. Trong lòng mình không nghĩ được con khỉ, đến con khỉ. Cho nên năm nay là năm con khỉ, các vị biết rồi, năm nay năm con khỉ, cho nên muốn luyện mà để làm sao mà không nghĩ con khỉ này đó. Thì cái ông thôn trưởng này ổng vô ổng ngồi đó là ổng là đại diện cho cái làng đó, ổng ngồi đó là ổng đã trả tiền rồi, ổng mua được cái nồi rồi, ổng ngồi ổng luyện. Ông quay nhưng mà mỗi lần cứ nghĩ rằng đó là dồn hoài trong nước, và ổng cứ nghĩ rằng tại sao lại phải nghĩ tới con khỉ, mà con khỉ nó là sao. Cho nên cứ vậy ổng cứ thấy mặt con khỉ nó hiện lên ngoài. Con khỉ thì các vị biết là vừa nhăn vừa nhó, vừa cái là ăn vừa nhét vừa đẩy đủ thứ hết. Cho nên ổng ngồi ổng nghĩ vậy. Vậy thì sáng tới chiều qua lại không có cái cục vàng ở trên. Rồi có mấy người khác nói rằng như vậy thì tại sao vậy? Ông nói rằng vậy thì mấy người quay thay tôi nữa là luyện đi, tiếp tục. Hãy người nào vô vậy cứ việc quậy, mà hãy quậy người nào mà trong lòng không có nghĩ đến con khỉ đó thì từ sáng tới chiều sẽ có được cục vàng. Nhưng mà cả làng người ta quậy hoài không thấy được cái cục vàng ở trên, tại vì không có ai mà không nghĩ đến con khỉ ấy. Không ai không nghĩ đến con khỉ thì thật ra là ở đây người ta cũng nói là ở trong cái bản chất con người chúng ta, cái ý nghĩa triết học của câu chuyện Ấn Độ này là muốn nói rằng trong con lòng con người chúng ta có gì, có tâm viên, có ý mã giống con khỉ vậy. Mà làm thế nào để từ sáng tới chiều mà mình chuyên tâm tỉnh trí, giống như mình ngồi mà mình luyện để cho cái tâm của mình nó biến thành thanh tịnh, để tìm thấy được cái Phật tánh của mình thì mình đắc đạo rồi, thì giống như luyện vàng vậy thôi. Luyện vàng cũng giống như là luyện thấy được cái chân tâm của mình vậy. Mà làm sao mà từ sáng tới chiều mà mình đừng có động? Bởi vì con khỉ là nó biểu tượng cái gì? Là động, là tâm viên, là ý mã. Trời, nó ngồi đấy chú nó thờ tới giờ này ăn rồi mì mỡ đói bụng rồi nó thèm đủ thứ hết trơn. Cho nên cứ vậy ngồi quậy một lát, nhưng mà không có tâm, không có đặt ở đây mà đặt ở thế giới chung quanh chúng ta. Và ngay cả cái ham muốn cứ trông cho nó biến thành vàng. Vì vậy cái ý niệm đó đã là thấy con khỉ rồi. À, mà ông nói rằng đó là làm thế nào cái công thức này, đặc biệt công thức này là luyện làm sao mà từ sáng tới chiều quậy mà đừng có nghĩ đến con khỉ. Cho nên người nào mà năm mới này mà muốn tìm được cục vàng khối đó, cũng lấy thao nước cứ việc ngồi trước chùa quậy từ sáng tới chiều mà đừng có nghĩ gì hết, chắc chắn có được cục vàng, chắc chắn có được cục vàng. Nhưng mà ai làm được điều đó? Bây giờ ai làm được điều đó đây? Quậy tới chừng 10 giờ mấy là ngay năm này đó, là nào là phở, nào là bánh tét, nào là dưa hấu, trời ơi, nó là bánh mì xíu xíu mại đủ thứ rồi. Nó vừa khởi lên là con khỉ hiện đó rồi. Con khỉ tức là gì? Là tâm viên ý mã của mình, nó ngồi đây nhưng mà nó trong mong, nó nhảy, nó nhớ, nó nghĩ, nó thương, nó ghét, nó giận. Cho nên vì vậy con khỉ đó nó nhăn nhó vậy, nó hiện lên là không có thành vàng. Cho nên ông Lâm Thanh Quyền cũng nói rằng đó là không phải là chúng ta không có được, nghĩa là có khả năng để có thể biến cái chất liệu, biến những cái chất phiền não, biến những cái tình yêu cá nhân tư kỷ chúng ta trở thành tình yêu đại hải hay là tình yêu vĩnh cửu. Mà vì chúng ta còn phân biệt tư tâm riêng tư cá nhân ham muốn của mình, cho nên vì vậy mà không thể có được vàng. Đó, các vị nghe câu chuyện nó rất là sâu xa, cái chuyện cổ Ấn Độ. Cho nên bây giờ nếu mà mình cứ muốn tìm vàng thì mình cũng phải làm thế nào mình có thể tập, có thể luyện được hay không thì mình tùy của mình thôi. Thành ra do vậy trong cái ngày lễ nữa là Valentine, tức là ngày lễ tình yêu như vậy, mong rằng các vị sẽ gặp Đức Phật, gặp tất cả những vị giáo chủ với một câu là sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Một khối như vậy, không có loạn tưởng, không có vọng động, không có riêng tư, không cá nhân. Bởi vì khi chúng ta bám vào một cái tình yêu, một cái gì cá nhân rồi đó, thì tự đó nó biến chất đi. Những cái đẹp giống như mình gọi là bướm, là hoa này kia, nhưng mà khi mình nắm được ở trong tay rồi thì nó tan vỡ, nó không còn gì đẹp nữa. Thậm chí ngày xưa mà mấy người học trò, tuổi trẻ học trò bắt bướm rồi lượm cây rồi ép vào trong tập rồi làm thành những cái gì, những cái tập thơ này kia, rồi tình yêu nó để làm cho tan vỡ hết những cái đẹp đó, không còn cái thiên nhiên, không còn cái tự tại nữa. Thành như vậy là chúng ta phá vỡ tình yêu. Và nếu khi nào mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng giá trị của cuộc sống á, nó lúc nào nó cũng đẹp hết trơn, nhưng mà vì do con người nó là gò bó nắm lại, cột chặt trở lại. Cho nên những nhà thơ họ mới than tình chỉ được, tình chỉ gì? Tình chỉ đẹp những khi còn gian dở, tức là nó để nó tự nhiên, nó không có hoàn thành. Đời mất vui khi đã dẹn câu câu thề. Mà đâu có ai muốn mà gian dở đâu. Gian dở gì cũng gian dở, không gian dở dở vậy thì phải tiếc. Còn cái thứ mà không gian không dở không có gì để tiếc nữa. Kể như là nó đã thành công rồi, nó thành tan nát hết trơn rồi. Cho nên vì vậy mà mình trở thành thiền não. Chúng ta đi cái bài mà nói về cái nghiệp và quá khứ, thì các vị nhớ là có một cái người mà rất là phiền não, rất là phiền muộn. Trong cái bài kệ mà thứ 67, Đức Phật đã có nói rằng nếu mà một cái người hiểu được cái giá trị của cái cuộc sống, hiểu được cái giá trị của cái Phật Pháp, giá trị cao quý, thì người đó có thể nói là không có thối thất Bồ Đề Tâm. Cho nên nếu mà người nào nói là mình gọi là làm cho người ta mất niềm tin, thì vì cái nhân quả mình rất là lớn, bị phê phán dù mình là ở cõi trời. Bởi vì trong câu chuyện này nó kể lại là một cái người cùi, tức là cái bằng Subhamuda đó, anh ta là một cái người cùi. Anh ta vào trong cái tịnh xá Trúc Lâm nghe Phật thuyết pháp, nhưng mà vì cùi nên ngồi xa lắm, người ta ngồi gần chứ mình không dám ngồi gần, ngồi xa. Mà xa thì khi người ta nghe pháp vậy với tâm quan hỷ thanh tịnh, người ta chứng được quả dự lưu. Dự lưu tức là vào cái dòng thánh quả, có một cái niềm tin bất động đối với Phật pháp. Ta rất là hân hoan. Hân hoan cho nên sau khi mà hân hoan vậy, anh ta mới đến, người ta đi về hết, người ta mới đến gần Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật, để tán thán công đức của Đức Phật. Thì lúc đó vị vua trời Đế Thích á, là vị vua của cõi trời thứ 33, thấy người cùi này á, là cùi lỡ mà lại có được một cái tâm hướng thiện tu hành vậy, cho nên muốn thử thách, cho nên bèn hiện ra một người tới mới nói anh ta rằng: ngươi là một cái người nghèo cùi, xin ăn rất là khó nhọc, và bây giờ đến vô đây làm gì? nếu mà ngươi từ bỏ Phật pháp tăng, đó là tôi không cần Phật, không cần pháp, không cần tăng, và tôi không có thấy rằng cái giáo lý của Quy Tam Bảo này có gì giá trị hết đó, thì ta sẽ cho ngươi tất cả mọi sự hạnh phúc như là vua chúa, tức là đầy đủ tiện nghi đời sống. Thì giờ cái người cùi, tức là cái bằng Subhabuddha này mới hỏi rằng, mà ông là ai mà không có quyền hành vậy? Ông là ai mà không có thể cho tôi được điều đó? Nó ta là Đế Thích, ta là vua trời Đế Thích, cho nên nếu ngươi muốn gì ta có thể làm cho ngươi tội đi. Thì bất ngờ cái người cùi này mới bắt đầu nghĩa là nhìn vua Đế Thích, nói rằng ông là, nếu ông là vua Đế Thích nhưng mà không có đúng, bởi vì nữa là một cái người trí thì không có nói điều đó. Ông đã là một cái người rất là nghèo cùng, ông là cái người ngu, bởi vì ông không có hiểu được cái giá trị của Phật pháp. Tôi đây có được cái giá trị của Phật pháp, tức là có được cái niềm tin Phật pháp rồi đó, thì tôi không có còn nghèo đói nữa. Người ta tưởng là tôi ngoài nghèo đói nhưng mà tôi không có nghèo đói. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là chính bản thân của tôi đã có đủ tất cả. Có cái gì? Ai có kho báu này, dù là nam hay nữ, không thể gọi là nghèo, đời họ chẳng rỗng suông. Vậy tôi có cái gì? Tôi có thất thánh tài. Các vị nhớ là vậy đó. Tức là khi mình đi vào học đạo, đầu tiên ở trong đạo người ta dạy cho mình là mình đừng có cầu, hay là mình đừng có nghe trong kinh vua Phổ Môn nói là những người gọi là muốn cầu gì, cầu pha lê, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đồ đi ra biển tìm kiếm khổ sở lắm. Mà cái người học Phật phải tìm cầu đạt cho được, đó là thất thánh tài, tức là bãi của báo ở trong dòng thánh. Nếu người nào có được bãi của báo này thì người đó sẽ được quả dự lưu hoặc là nhất lai hoặc là thật lai. Ở đây ai sẽ có những của báo đó? Thì cái người cùi tức là nói rằng nếu người nào có những của báo này thì không có thể gọi là họ nghèo, cho nên đừng có trao đổi với họ, đừng có làm họ mất niềm tin, và Đế Thích bị phê phán đuổi đi. Thì bây giờ bãi của báo này, ở đây trong đây tất cả các Phật tử mình xét lại coi ai là người có được bãi của báo đó, gồm có gì? Tính, tấn, rồi giới, rồi văn. Văn tức là nghe, các vị nghe vậy cũng là một cái loại gọi của báo. Bởi vì nếu mà tính gọi là tính tài, niềm tin của mình á, niềm tin của mình nó trở thành một tài sản. Tài sản. Và tài sản này là nó không phải là vật chất nữa, mà nó quý giá. Bởi vì cái niềm tin nó trở thành bất động, giữ được cái quả nhập lưu. Ở đây ít có người có được niềm tin đó lắm. Bởi vì các vị biết rằng khi bây giờ cho dù chúng ta đi vào tin Phật vậy, chúng ta đi lại Phật đồ tụng kinh như vậy đó, nhưng mà nếu có ai nói rằng là đừng có đi đó nữa, bởi vì đi chỗ khác nó có lợi hơn, nó thành tựu hơn, nó có phước báo hơn, thì lập tức mình thay đổi. Hay là mình đang nghèo khổ hoặc đang thiếu thốn mà nói rằng nếu mà đừng có đi vô đó nữa, mà họ thay thế cho mình, cho mình đó là trúng số, cho mình tất cả vật chất, là lập tức mình bỏ liền. Bởi vì cái ham muốn của mình về cái thế giới của vật chất nó mạnh gấp trăm gấp ngàn lần cái thế giới mình đang có, tức là cái thế giới của niềm tin. Cho nên nếu mà mình tin đó, mà mình đi đến mình cúng hoặc mình cầu cái gì á, mà năm mới mình cầu không được á, mình bị thất chí. Có nhiều người á là chỉ đi cúng mục đích là để cầu an, để nghĩa là đầu năm vậy á, đi thập tự cũng là cầu an. Rồi các vị biết á, nó ở Việt Nam mình có nhiều năm nó Phật tử đi thập tự thì tội nghiệp lắm. Trời ơi, nó chạy không kịp với đường, nó kẹp xe nha, ráng đi thôi sao cho đủ 10 cái chùa. Mà tưởng sao là tới chỗ nào cũng có ông Phật, nó ông Phật chạy không kịp thay áo nữa. Nó chạy hết chùa này qua chùa kia, nghĩa là cái bằng nghĩa là lại nghĩa là chổng mông lại ào ào xong rồi nó ra xe, mà các vị biết không? Nghĩa là nó đi cả một đoạn vậy mà xe nó chật rồi, nhiều khi nghĩa là cái chùa nhiều khi vô không được vậy, rồi chen nhau đi vô nghĩa là để lại ông Phật đó. Rồi coi lại rồi cũng một ông Phật đó một thôi. Còn ông Phật đó, tôi nói nếu mà làm ông Phật đó mà không chạy, tôi nói không chạy xô mà không kịp ngồi cho người ta lại nữa, à, không kịp mặc áo nữa. Bởi vì là mới 4-5 giờ sáng kêu cửa để đi thập tự rồi. Bởi vì đi từ sáng tới chiều đi sao mà cho đủ 10 cái chùa làm sao giờ. Mà để thiếu 9 cái chùa là không được, không được bình an. Cho nên đó là cái tâm niệm mình vậy á, để mình cầu mong một cái gì đó đó. Chứ chưa thật sự mình không có được cái niềm tin mà được gọi là tính tài. Tính tài mà giống như anh cùi này nè, thậm chí nữa là vua trời Đế Thích nói rằng ta có thể thay đổi cho ngươi hết tài sản dương quyền, muốn gì có cái đấy, miễn là đừng có tin Phật Pháp Tăng nữa thôi. Ông là kẻ ngu. Tôi là có, tôi giàu có, tôi có đầy đủ hơn ông nữa. Tôi có gì? Là tính, là giới, là tấn, là đa văn, là định, là huệ, là xả. Thất thánh tài tôi có đủ rồi, tôi đã là giống như mình gọi là cái bằng chứng được cái quả dự lưu rồi. Tại sao lại cho là tôi nghèo? Tôi đâu có nghèo đâu. Nghèo tức là cái người thiếu tuệ giác như ông mới là nghèo. Và nếu mà các vị đọc trong trong kinh mà kể lại chuyện của Cấp Cô Độc như vậy, khi mà thiên nữ rằng bây giờ là ông đừng có theo Phật nữa, bây giờ ông theo Phật nghèo đến mức độ cúng dường ăn chó chua luôn. Từ một cái nhà gọi là Cấp Cô Độc giàu có tài sản tỷ phú, bây giờ ông trở thành một người nghèo cùng ăn cháo chua. Bây giờ ông bỏ hết Phật Pháp Tăng đi, ông để cho tôi được ở yên đi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy những kho báu ở dưới đất đào lên để mà trở thành giàu. Ông nói là ngươi là người vô trí, đuổi ra khỏi nhà. Cho nên do ông nói một câu nói đó mà cái vị thiên nữ ở trong nhà của ông phải ẩm con đi, không có chỗ ở. Cho nên bây giờ cái mình gọi là cái hình ảnh mà ở Việt Nam mình hay thờ bà Ông Thiên á, bà Ông Thiên tức là mẫu nhà của thờ bà Ông Thiên, tức là trong mỗi nhà của mình là có một cái vị trời ở trong đó, một vị thiên thiên nữ, hoặc là họ có vợ con họ ở trong nhà của mình. Cho nên người Việt Nam mình hay thờ cái bà là bà Ông Thiên. Mà khi một cái vị chứng quả dự lưu rồi là không đồng ý á, là đuổi đi á, là người đó phải ra đi. Bởi vì ông Cấp Cô Độc có mỗi lần ổng chư tăng hoặc đến chùa của ổng để ổng đón tiếp để cúng dường, thì mỗi lần cái chư tăng đi vô thì cái bà này phải ẩm con đi ra. Bởi vì có chư tăng ở trong mà chư tăng đi vô cái cổng đó thì bà cái phước đức của bà đâu có đủ, cho nên vì vậy bà phải đi ra. Bà khổ quá, bà nói ăn rồi cứ ẩm con ra vô một ngày mấy ông thầy đang tới hoài đi khất thực, mỗi lần vậy là cứ đón vô hoài cho tôi khổ quá. Cho nên bây giờ ông làm sao mà ông đừng có tin mấy ông này nữa thì tôi sẽ làm cho ông giàu có. Bà bị đuổi đi. Rồi cuối cùng á, bà đi xin ai cũng được hết, bà phải lên tới trời thì nghĩa là Phạm Thiên. Và Phạm Thiên nói rằng bây giờ ngươi phải trở lại sám hối. Sám hối ai? Sám hối Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc nói ta không có lỗi với ta, có lỗi với Phật. Sám hối với Phật, cho nên Phật hoan hỷ thì bà ở lại được. Thì câu chuyện nó cũng giống như câu chuyện này để cho mình thấy rằng khi mà chúng ta đọc cái câu mà kệ Pháp Cú á, thì chúng ta mới thấy rằng nếu một cái người mà không có hiểu được cái điều đó, không có thấy được cái quả báo, không có thấy được cái nhân quả, thì mình có thể phê phán và mình làm cho người ta mất niềm tin, nhưng mà cuối cùng mình sẽ là kẻ khổ. Đó được gọi là người ngu hay là cũng không ngu này. Trong cái câu 67 có nói là nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc nhuộm mắt hay là mặc nhuộm lệ, khóc than lãnh chịu quả dị thục. Quả dị thục là gì? Dị thục tức là nó chín mùi, chín mùi. Nếu mà câu này nói là nếu một cái người làm mà không có chánh thiện á, thì làm rồi thì mình sẽ sanh ăn năn, rồi nữa là cuối cùng rồi nữa là mặc nhuốm lệ, khóc than, rồi lãnh chịu quả dị thục. Muốn kể là gì? Kể câu chuyện mà lâu lâu mà các vị có nghe, tức là nói dụ mà lượng vàng á, là một buổi sáng Đức Phật đi ở trên ruộng á, đi khất thực, đi ngang qua ruộng thì thấy một cái túi vàng ở trên cái chỗ anh nông dân anh đang cày cấy đó. Thì cái Đức Phật dồn xong nói trời ơi nè A Nan, hỏi gì vậy? Nó bạch Đức Thế Tôn, cái này là rắn đó. A Nan không cũng tới dồn nói trời ơi rắn thiệt nên sợ bỏ đi. Anh nông dân này anh đang cày, anh nghe nói rắn, anh mới mau xách cái cuốc tới đợi Phật đi rồi anh xách cái cuốc rồi chạy tới anh tính rắn thì anh giết mấy con rắn đó. Anh nhà anh tới dồn thấy một túi vàng nói trời ơi thiệt là đúng là không biết tu hành sao mà có tuệ giác gì mà nhìn thấy á một túi vàng vậy mà kêu là rắn. Cho nên tôi cầu cho rắn này nó cắn tôi, nó cắn cha mẹ tôi, nó cắn hết dòng họ tôi cũng cầu nó. Xong rồi cái ảnh mưa gom vàng lại ảnh ôm đi. Nhưng mà rồi bữa đó là cái ngày nó ăn trộm, các vị biết là nó ăn trộm vàng ở trong cung vua, rồi nó đi ra đó nó rớt một bịch hay là nó để đó nó chưa kịp chuyển đi. Cho nên sáng đó người ta đi truy tìm dấu vết, là tìm tới chỗ đó và cuối cùng biết được là ảnh giữ cái bịch vàng đó, bắt ảnh đánh máu me này ở trên, than khóc nó là tôi vô tội. Nhưng mà ai nói mình vô tội, đó là vàng ở trên đất của mình, rồi vàng chính ở trong tay của mình nữa. Thì bây giờ khi anh đi về mới đau khổ. Cái câu này muốn nói là gì? Làm rồi sanh ăn năn, mặc nhuốm lệ, khóc than lãnh chịu quả dị thục, tức là chín mùi. Bây giờ anh phê phán, anh nói rằng đó là trời ơi cái tu gì đâu mà có trí tuệ, vàng mà biến thành con rắn. Bây giờ trong con rắn này nó cắn anh, bây giờ bắt đầu nó cắn anh, mà không phải cắn anh không, mà nó là sẽ bắt hết gia đình anh, dòng họ anh là tru di, vì lý do là cái bằng dám ăn cắp vàng ở trong cung vua. Bây giờ mới đi rồi khóc thì than nói A Nan ơi đây là rắn cắn tôi thiệt, rồi Phật ơi rắn cắn tôi thiệt, cứ nói vậy hoài, cho nên là quánh anh không khai mà chỉ nói thì nói thôi. Thành ra vua lính họ mới thưa lên vua, vua thấy làm lạ, bởi vì vua là ai? Vua là cái bằng Bình Sa Vương á. Thế là Ba Tư Nặc mới là một người tin theo Phật, mới nói rằng như vậy có quẩn cướp gì, cho nên mới kêu ảnh dẫn tới hỏi rằng tại sao mà ngươi là đã ăn cắp vàng mà vừa đi vừa nói kêu tới Phật với A Nan làm gì. Thì mới kể lại, nói rằng cái này thiệt ra là tôi không có biết gì vàng ở đâu hết trơn á, mà buổi sáng thấy Đức Phật với ngài A Nan đi ngang qua, mà Đức Phật thì ngài nhìn thấy cái nhân quả là biết rằng anh này anh sẽ khởi cái tâm đó và anh sẽ bị khổ như vậy, cho nên ngài mới nói vậy. Và ngài A Nan là một cái đệ tử đi theo cũng thấy như vậy á, mà vàng nó nguy hiểm lắm vậy á, tức là nó làm khổ mình, nó khổ người, nó cắn vậy, mà ảnh thì không có thấy, cho nên cuối cùng bây giờ tôi bị khổ, cho nên rắn nó đang cắn tôi và nó cắn dòng họ tôi. Thì vua nghe vậy xong rồi vua mới gặp Đức Phật hỏi, và Đức Phật xác nhận điều đó là sự thật, điều đó là sự thật, cho nên do vậy mà ảnh được thả ra, tức là không bị chết. Nhân đó mà Đức Phật có nói câu kệ này, tức là nghiệp làm không có chánh thiện. Cái nghiệp tức là gì? Hành động, lời nói, ý niệm của mình mà không có chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn. Là vì nghĩa là khi anh thấy rồi phê phán trời ơi tu hành gì mà nói tới nghĩa là cái phần giác ngộ như Phật, mà thấy vàng mà biến thành rắn là sao? Giống như bây giờ các vị ra ngoài thấy ai rớt cây vàng ngoài mà nó rắn thì cái này cũng là u mê rồi. Mới vô chùa nghe giảng tỉnh táo thấy mà ra thấy vàng mà biến thành rắn, tin không? Chắc chắn là không ai tin hết. Thì đây là cái câu chuyện này Đức Phật muốn nói chúng ta rằng mặt nhuốm lệ khóc than mà lãnh chịu quả dị tùng, tức là quả đã chín muộn. Bởi vì mình không có biết được cái kết quả của do cái sự nghiệp của mình Và nếu mà bây giờ cũng như đầu năm vậy, mình đi chùa mình mong ước gì? Các người thấy rằng hôm nay mấy Phật tử đi ngày mùng 7 đó là ngày Tết, mà vô chùa lên nên nó thấy chắc là mấy cây mai với lại đỉnh người ta hái lọc hết trơn rồi, nói thấy tàn tạ quá. Cũng may là xuống dưới còn vớt được cái lọc chót là gì? Bánh tét cái bánh chưng. Nói rằng đó là lọc của chùa đó là sư cô đó là chứa nhiều quá để dành đó mai cho ăn hết, chứ không để đến năm sau. Lọc này lọc bệnh luôn. Bánh tét mà để trong đủ đá mà để một năm thì các vị biết ăn là các vị sẽ bị gì? Bệnh tới cancer, cho nên không phải lọc đâu. Bởi vậy cho nên giải quyết hết cho các Phật tử đó, cho nên các Phật tử đó cũng được lọc. Nhưng mà mình đi chùa mình mong hái lọc, như là đầu năm ông nói là nói các vị nghe là mình trong nhân quả mình phải có trồng lọc mình mới hái lọc. Mà lọc đó là gì? Lọc là cái mầm non sự may mắn, mà nếu mình muốn hái được mình phải có gì? Phải có được cái gì ở trong lòng mình mới có thể khởi sinh được những cái mầm non, những cái tuệ giác, những cái gọi là cái chồi ở trong tâm tư mình, trong cái tâm giác ngộ mình nó khởi lên thì mình mới có cơ may có lọc được. Cho nên con của cô Thiền á, tức là chị gọi là chị Châu Ngọc á, chị cũng là một nhà thơ đó, chị làm thơ hay lắm, chị có gửi một cái bài tên là Hái Lọc Tết, các vị muốn nghe không? Tính nói rằng lên chùa hái lọc đầu xuân, hái tâm thanh tịnh an lành suốt năm. Mình lên chùa mình hái lọc đầu xuân thì chị nói rằng đó là hái tâm thanh tịnh an lành suốt năm, hoa đời hoa đạo vô tâm, một tâm vô ngã cho lầm lỗi hoa. Tức là bây giờ mình trong hái hoa, thường thường hái lộc thì người ta nói rằng hái hoa đó, nhưng mà hoa đời hoa đạo thế nào để mình đạt được cái chỗ gọi là thiền định mà cao cấp nhất là gì? Đối cảnh vô tâm mặc giống thiền. Khi nào mình đối cách cái cảnh đó mà mình không còn cái tâm tham luyến, không còn sanh phiền muộn hoặc không còn sanh ham muốn nữa thì mình khỏi chuyện nói chuyện thiền. Bởi lúc đó mình đã có cái tâm thiền và sự thanh tịnh rất là cao quý. Cho nên mới nói rằng hoa đời hoa đạo vô tâm, một tâm vô ngã thì cho lầm lỗi qua. Nếu mà cái tâm mình nó đạt được cái chỗ vô ngã đó thì những cái lầm lỗi mình nó sẽ được tiêu diệt, được đi qua, tức là tội tùng tâm khởi, tội do tâm của mình. Khi nào mà tâm mình nó đã đạt được cái chỗ gọi là vô ngã, tức là không còn vướng mắc nữa, thì lầm lỗi nào cũng sẽ được đi qua. Tu từ vô lượng kiếp xa, có ai hái được đó hoa ưu đàm. Hoa ưu đàm là hoa mùa chỉ nở một lần khi mà Đức Phật hiện ra đời. Nhưng mà mình tu lâu lắm rồi mà Đức Phật mình chưa ra đời, Phật của mình chưa có xuất hiện. Cho nên vì vậy mà nói rằng tu từ vô lượng kiếp xa, có ai hái được đó hoa ưu đàm. Bụi trần vẫn vướng già lam, được thua còn mất, có làm đảo điên. Và ngay cả cái chùa cũng vậy thôi. Già Lam là ngôi chùa đó, mà mỗi lần mình đi vào, mình đi ra, đi vào, kể cả người xuất gia, kể cả người tại gia cũng vậy, mà nói một câu là bụi trần vẫn vướng Già Lam, được thua còn mất có làm thảo điên, vẫn chưa sống hết cùng duyên, tức là vẫn chưa sống hết cùng duyên, vẫn còn mê muội để kiếm tìm viễn vong, đầu năm hái những chờ mong, hái từ quy lễ trong năm đặng đợi. Vậy thôi thì nói thôi à, hái lộc đầu năm cũng rất là có ý nghĩa. Làm thế nào mà để các vị Phật tử chúng ta có thể, nghĩa là nếu mình đi chùa hay là đi hái lộc đầu năm á, thì đầu năm mình hái lộc, hái gì? Hái những chờ mong, hái gì? Hái cái từ bi, hái cái hạt giống, cái lộc từ bi đó để trong tâm mình á, để tặng đời. Tức là sau khi mình vào chùa rồi đó, mình đảnh lễ Phật xong rồi, mình gặp Đức Phật Di Lặc xong rồi, là bao dung từ thị quan hỷ rồi đó, mình mang cái lộc này về, đem cái lộc từ bi này là tặng cho cuộc đời đó. Tức là tặng cái mầm non, cái lộc này lại cho đời, gọi là hái từ bi để trong tâm tặng đời. Lúc nào mà trong tâm mình cũng có từ bi, đó là một cái lộc để tặng cho cuộc đời đó, mang lại hạnh phúc cho đời. Cho nên nữa là xưa nay nếu mà các vị thấy rằng mình đi chùa vẫn đầu năm mới, là các vị thấy rằng năm nay có nhiều Phật tử rằng đi chùa ráng tìm đồ cho đẹp, mặc áo cho tốt. Nhất là ở chùa mình có nhiều Phật tử thích mặc áo gì? Áo dài mà phải áo dài đủ bộ nữa, không áo dài mà cho đúng duyên dáng, áo dài Việt Nam rồi. Cho nên mai có nhiều người nghĩa là thích áo dài màu sắc sặc sỡ, có nhiều người màu sắc nhu mì, rồi cũng có nhiều Phật tử nghĩa là có tuổi mặc một bộ áo dài nào cho nó đẹp mà nó có dáng. Chứ nếu mà áo dài đó mà mình lên hạng 6 rồi mà mặc cái áo nó bông qua cắt kè quá thì nó không có đúng thời, không có hợp thời. Cho nên không nghĩa là mặc áo dài là đẹp, áo dài là chiếc áo rất là đẹp. Và tại sao áo dài nó đẹp cái gì, đúng không? Nó mang cái tính nghĩa là duyên dáng, nó mang cái tính nhu mì, và nó mang cái tính nghĩa là cái bằng tự chủ khoan thai. Chứ nào mà mặc áo dài mà trời vừa dắt áo dài vừa chạy, ông nội ơi thiệt tình thấy xấu hổ, làm hư hết cái áo dài, nó hư hết cái nhân phẩm của người đó. Bởi vì cái áo dài là người ta nghĩa là cái bằng đi, nó đủ không có dám đi nhanh nữa à, không có dám đi nhanh nữa à, chiếc áo dài nó vậy bởi vì nó vừa dài mà nó vừa nghĩa là làm cho con người đó nó uyển chuyển, nó nhu mì à, muốn nói lên là nó giữ lại cái phong cách, cái tự tin của người mặc áo dài, thì cái đó mình mặc áo dài nó mới đẹp. Và khi vậy cái áo dài nó mới làm cho cái cảnh trong chùa vậy nó có vẻ trang nghiêm. Cũng giống như là khi mà các Phật tử đi chùa tụng kinh rồi đó, thì cái áo mà các vị mặc đó nó tên là cái bằng áo giới. Tại sao là trong các sĩ là sử dụng cái áo giới? Áo giới là cái áo đó là áo màu trắng, muốn nói lên là cái tâm hồn trong trắng, giữ giới trong sạch đó, thì mình mới mặc cái áo giới rồi. Chứ cái áo giới đó là nó không có mang màu sắc gì đó, nó chỉ có một cái từ nghĩa là cái bằng giới luật trong sạch, người Phật tử tại gia giữ năm giới trong sạch thì mặc cái áo đó gọi là áo giới, chứ không có nói áo càng áo gì hết mà gọi là áo giới. À, bây giờ thì mình cũng muốn đổi lại cái áo dài cho nó đẹp. Chùa thì có áo dài Phật tử, áo dài thì nó cũng đẹp, áo dài lam, áo dài vàng, áo dài nâu gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà các vị nghe cái bài thơ là xưa và nay, thì các vị thấy rằng ngày xưa mình khác, bây giờ mình thay đổi nhiều quá, nó sẽ làm cho cái màu áo của mình, cái áo dài của mình nó mất đi ý nghĩa. Nếu mình không có nhớ lại cái hoàn cảnh và thấy rõ được cái thực chất khi mình sử dụng cái áo, thì mỗi lần Tết vậy thầy mới nhớ ngày xưa. Thầy có lúc có cũng có dịp có kể cho các vị biết là nhỏ ở trong chùa mà đâu có, mỗi năm mới được lấy cái bộ đồ thôi. Mỗi năm ở trong chùa mang bộ đồ gọi là giặt hò, đồ chú tiểu mà vậy đó. Rồi cái màu đồ trắng hồi xưa còn mặc đồ trắng nữa. À, được bộ đồ cái Tết cái người ta lì xì được đâu mấy cắt mấy xu gì đó, cái đi theo mấy đứa bạn ấy ở ngoài đầu đường á, hầu thời thầy nó còn cái là bầu cua cá cọp có cái gì không súng ra rồi cái nghĩa là thấy người ta đặt rồi cái mình cũng bỏ vô được 1-2 đồng đặt ai nhẹ đặt à, chưa có được cái đơn ấy, nó muốn giật nó xô té nhào trọng nó giật cúng bồ cua cái cọp rồi mình cũng té nhào trọng nó rách cái quần. Các vị biết cái quần mà rách rồi đó, về bị quỳ hương mà rồi suốt năm một quần giá suốt năm một quần giá có một bộ đồ một mà thôi à, cái thời nghĩa là cái thời tuổi nhỏ của thầy làm chú tiểu thì tội nghiệp lắm. Chứ không phải như bây giờ là muốn thay quần muốn thay áo gì cũng có, nên chưa hư đã thay, còn đó không có. mỗi năm chỉ được có một lần thôi. Và khi mình lớn lên mình thọ tỳ kheo hay mình thọ nghĩa là giới trong luật thì cũng vậy, mình chỉ được thay y đổi áo có một lần trong một năm mà thôi. Để như vậy, để cho tánh đi mình đừng có nghĩa là sử dụng cái của thường trụ là một. Thứ hai nữa là gì, là mình không có ham muốn ăn mặc. Những cái tham đó nó làm cho phá hoại cái con đường giải thoát và cái vấn đề giác ngộ của mình. Cho nên cái chị này chỉ làm một bài thơ, tên là chị Bạch Ngọc, chỉ làm bài thơ là xưa và nay nè. Ngày xưa chỉ một bộ đồ, đúng là cái nhớ ngày xưa là mình vậy. Ngày xưa chỉ một bộ đồ, mặc đi mặc lại mặc hoài thì cũng không sao, mặc hoài không sao, đâu có sao đâu, không. Nhưng mà bây giờ tới trường lòng vẫn nôn nao, thi đâu đậu đó hạng cao nhất nhì. Bây giờ thôi đủ thứ thì quần này áo nọ so bì tứ tung, sao? Rồi ngày xưa đi bộ thì thung dung, bạn bè trò chuyện khi chung một đường. Bây giờ xe chở tới đường vẫn còn than thở chán chừng làm sao. Cái gì đó nó khác nhau hồi xưa. Họ mặc áo dài, họ đi xe đạp, họ đi bộ để họ nói chuyện. Bây giờ trời ơi, các vị coi trong YouTube nhiều khi nó quấn lộn tan nát hết trơn, nó xé áo xé quần hết trơn, nó khác nhau là vậy đó. Vẫn còn than thở chán chường làm sao, thì con người cũng lao. Bây giờ nhu cầu vật chất lên cao thì con người cũng lao đao sướng gì, tức là do nhu cầu vật chất ham muốn của mình nó thay đổi chứ không gì chơi. Chứ ngày xưa mình mặc bộ đồ có nhiều hoàng tử cứ nói không biết Tết năm nay mặc cái thứ gì, mặc cái gì, đi sắm áo nào để mặc ăn Tết, cứ vậy không mà cũng ngủ không được chứ mới đâu. Tại vì sợ mình mặc đồ cũ tính nó sao, thấy bộ đồ cũ mặc hoài nó mình nghèo, mà hãy nói mình nghèo thì mình không muốn, mà nói mình giàu mình muốn phú, không biết mình muốn cái gì, muốn cái gì không. Cho nên nó rằng đó là nhu cầu vật chất lên cao thì con người cũng lao đao sướng gì, tâm không an lạc bởi vì thấy ai có một thì mình muốn gì, muốn hai. Đó là do tâm mình không an lạc thôi. Cứ dòm người ta ăn cái gì, mặc cái gì, rồi mặc ra sao, rồi xài thế nào, xách cái bóp gì đó, vậy đó. Cho nên đó là gia đình tâm mình không an, tâm không an lạc bởi vì thấy ai có một thì mình muốn hai. Bây giờ cuộc sống đổi thay dễ dàng mọi thứ nên hay than phiền, muốn chi phải có liền liền, chạy theo mãnh lực đồng tiền mà ốm o. Có nhiều người làm tới ốm luôn, tại vì sao, không ăn có giờ đâu ăn, mất lo kiếm tiền thôi. Tâm hồn mất hết tự do, thời gian đâu nữa để lo tu hành, ai rồi cũng phải rời cành, tu nhân tích đức để dành về sau. Cuộc đời không thấy khổ đau, tâm vui an tịnh cùng nhau tu hành. Nếu mà người nào mà biết tu nhân tích đức thì mình không thấy cái vật chất là chính nữa đó, thì cùng nhau mà cái bằng tu nhân tích đức, tức là sửa cái bản thân của mình là chính, chứ không phải là cái hình thức bên ngoài, không phải là áo dài áo ngắn gì đâu, một bộ đồ mà nếu mình ăn vui thì cũng hạnh phúc an lành như thường. Cho nên đó là cái bài thơ mà để nó là khuyến khích chúng ta, để mình biết rằng cái phúc báo của mình á, tích phúc của mình thì mình phải biết gìn giữ. Mà nếu trong này có khuyên một câu á, nếu mà các vị nào muốn mà cái phần là tu nhân tích đức mà để phúc báo mình mà cho nó được là vững bền và chắc chắn, thì họ giới thiệu ba cái mà các vị nhớ làm ơn làm giùm. Đó là gì? Thứ nhất là gì? Là không thể nói hoặc không được nói cái gì, cái tốt của bản thân mình. Mình tốt thì mình đừng có đi nói, bởi vì mình đi nói trở thành cái gì, là khoe khoang rồi. Thứ nhất là không được nói cái tốt của bản thân, của chính mình. Thứ hai là gì? Những điều không tốt của người khác. Đây là gì? Là thọc mạch, là moi móc, là đâm bị thóc, là thọc bị gạo. Mà đã đâm bị thóc, thọc bị gạo thì làm ơn đừng có cầu an. Đã vậy rồi mà còn cái tới cầu an hoài, nói sao mà thầy năm nay thầy phải cầu được con an, làm sao mà đừng có bị là la hầu, là kế đô. Trời, cái đó là hai cái ông đó là la hầu của kế đô rồi. Hay đâm bị thóc là la hầu, mà thọc bị gạo là kế đô. Hai cái đó là hai cái sao đó, cái sao đó không ai mà cúng được hết trơn. Mình chỉ cúng được là khi nào mình đừng có gì, những điều không tốt người khác thì đừng bao giờ nói, để mình tích đức. Rồi cái cuối cùng là gì? Cũng như là những kế hoạch tương lai của bản thân mình thì đừng có nói ra, bởi vì đó là khi mình nói ra vậy thì mình sẽ bị thất bại. Mình nói mà mình làm không được, người ta gọi là mình khoa tá hữu sự, tiếng Tàu gọi là gì, tức là mình nói cho nhiều, chứ mà thiệt ra là nói đủ thứ tốt hết, nhưng mà cuối cùng mình không làm gì đâu, gọi là năng thiết bất năng, năng hành. Khi nào mình đạt được điều đó rồi thì tự nhiên cái kết quả sẽ đến với mình. Do vậy chúng ta học cái lời trong kinh Phật này cũng toàn chỉ nói chỉ nhân quả thôi, hai từ cũng nói nhân quả thôi. Đức Phật nói rằng nếu mà nghiệp làm không chánh thiện thì mình sẽ bị vậy, cho dù giờ khi nó kết quả dị thuộc cái chín mùi rồi mình khóc than cũng không được gì đâu. Cho nên tốt hết á thì Đức Phật khuyên mình á là cũng cái câu kế Đức Phật nói 68 là và nghiệp làm mà chánh thiện á, làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng hưởng thọ quả dị thuộc. Cái kia là lãnh chịu quả dị thuộc, cái gì mình khổ gọi là lãnh chịu. Mà nếu mà cái quả dị thuộc mà nó ngon, nó ngọt, nó tốt đẹp á, chứ trong vườn tâm mình trồng đúng được những cây xoài, những cây gì mà nó ngon đầy đủ hương thơm á, thì trong kinh này dùng cái từ là hoan hỷ ý đẹp lòng thì hưởng thọ quả dị thuộc. Tại sao Đức Phật nói câu này? Bởi vì cũng có một câu chuyện, trong thời Đức Phật cũng có câu chuyện, có một cái người đó là tên là Sumana. Sumana này là người này rất là nghèo. Ông ta làm trồng hoa, giống như mình gọi là hái lộc, như mình nói vậy, làm thế nào mà để hái được cái hoa từ bi đó thì để tặng cuộc đời. Thì bây giờ cái người làm vườn Sumana này cũng trồng hoa, mà hoa ở Việt Nam mình đó, gọi là bây giờ ở đây chùa mình cũng chừng có trồng cây đó, cây đấy như là ngọc lan cái gì đó, cái loại đó rất là thơm. Và vua có quy định là mỗi một ngày đó ổng phải đem nữa là dâng cho vua nữa là 8 bó. Người Ấn Độ họ hay kết những cái hoa, họ làm những cái tràng hoa, và các vị biết là mình đi qua mình qua xứ Phật vậy là họ một là họ đeo hoặc là cúng dường. Và mỗi lần mình đi đến vậy đó là họ bán cho mình để những cái dĩa mình cúng cho Phật, cho nên là hoa đa phần là hoa ngọc lan. Thì vị vua nghĩa là Bimbisara tức là Bình Sa Vương cũng vậy á, có một cái quy định là những cái cây hoa ngọc lan mà thơm mỗi sáng phải đem vô dâng cho vua, để vua để trong ở các cái góc ở trong phòng ở trong cung điện nó thơm á. Thì cái người này làm vườn rất là nghèo, cho nên mỗi ngày vậy á để dâng vậy là được nghĩa là một bó hay là một rổ vậy là được 1 đồng tiền vàng thôi. Thì buổi sáng đó anh ta mỗi buổi sáng vậy anh ta góp nhặt được đó là bao nhiêu hoa cho anh ta chuẩn bị đem dâng cho vua. Thì dọc đường anh ta thấy Đức Phật đi khất thực với đoàn tỳ kheo, mà Đức Phật thì thân tướng rất là trang nghiêm, rất là từ ái, nên là cái nhân cách của ngài không làm cho anh ta cảm thấy như là hạnh phúc an ổn. Anh ta mới nói cả đời mình đã là không có cúng dường gì được, đang tiện đâu cúng dường, cho nên bây giờ thấy Đức Phật đi vậy rồi anh ta mới nghĩ rằng nếu bây giờ mình dâng cúng cái hoa này cho Đức Phật đó, để nghĩa là làm cái phước báo của mình, vì vậy cho nên anh ta mới quỳ xuống, anh ta mới là nguyện đem hết cái tấm lòng của mình dâng lên hoa để cúng dường cho Đức Phật, cho hương thơm nó chung quanh tăng đoàn. Thì khi anh ta cúng vậy rồi thì anh ta cũng suy nghĩ rằng nếu bây giờ mình hôm nay mình không đem hoa cho vua đó thì thế nào cũng bị gì, bị tội, một là bị chết, hai là gia tộc sẽ bị chết. Bởi vì vua và các vị biết ngày xưa cái thời phong kiến nó rất là nặng nề, cho nên cuối cùng á anh ta phấn đấu giữa hai cái trạng thái tâm thức, mình gọi là cái bằng đấu tranh giữa một con người của mình, một là đưa cho vua để lấy tiền sống qua ngày, hai là cúng Phật để là được thỏa mãn cái tâm và để mong cầu một cái phước báo nào đó. Hai cái đó nó cứ đấu tranh anh ta, cứ nghĩa là một là vua hai là Phật, một là vua hai là Phật. Cuối cùng á anh ta mới nói rằng thôi nếu mà cũng đem cho vua đó thì cũng làm cho vợ con được hạnh phúc, thứ hai nữa là cũng được hướng phước cái một ngày hoặc là một đời. Bây giờ nếu mà mình đem mình cúng Phật với cái tâm hoan hỷ vậy thì mình cầu mong có thể thay đổi được cái vận mệnh mình trong tương lai, và cũng mong muốn rằng đạt được cái sự hạnh phúc giác ngộ. Cho nên ta cuối cùng quyết định chiến thắng cái lòng mình, đem cái hoa đó cúng Phật. Thì nhờ công đức đó mà hoa đó nó biến thành những cái gọi là tràng hoan bảo cái, cho nên bây giờ hay làm tràng hoan bảo cái là những cái đồ mà cúng Phật vậy đó, nó bay xung quanh của Đức Phật vậy, Đức Phật đi đến đâu thì hoa nó đi theo. Và trong kinh nói là người ta đi theo để người ta nhìn cái cảnh đó rất là đông, nó tới 1 triệu người, nhưng mà bây giờ thì mình không nói vậy, nhưng mà đi theo cả đoàn vậy, đi vào tịnh xá rồi đó. Thì bây giờ cái người hầu này các vị mới không đi theo để mà đảnh lễ Phật, mà quên hết cái chuyện gia đình của mình. Đến nhường khi mà đến tịnh xá xong rồi đó, vua Đức Phật vào trong cái thọ trai, anh ta mới chạy về thì gặp bà vợ anh ta, nhà mấy đứa con cấp như nói là bên đây sao về trễ vậy, rồi tiền đâu. nên tôi đem hoa tôi cúng Phật hết trơn rồi. Tôi thấy là Phật cao quý của tôi cúng Phật cho nên tôi đi theo, chứ từ bữa nay không có được đồng nào đâu. Mà không biết rồi cái lỗi này là vua sẽ là truy cứu ra sao. Bà nghe xong bà nổi tâm, bà đặt lên bà nói là ông là cái đồ vô trí, ông cúng Phật, ông cúng Phật có được gì đâu. Trong khi đó vợ con thì nheo nhóc, rồi tiền của không có, rồi vua giết chết tôi nữa, cho nên tôi không bao giờ mà thân những kẻ ngu nhau ra nên thà đó là tôi không có chồng. Cho nên cuối cùng bà tuyên bố là từ bỏ chồng bà, ẩm con mới vô, bà mới thưa vua rồi bà nói rằng cái tội này là ông chính với giá trị tôi đó. Bởi vì đó là cái thằng chồng của tôi nó quá ngu đi, nó tỉ đi theo và không, mà nó là nó không biết được rằng mạng sống của vợ nó, con nó và cả cuộc đời của nó vậy. Cho nên tôi xin đó là tuyên bố cắt đứt cái chuyện này. Cái vua nghe xong rồi cái vua mới lấy làm lạ, vua biết rồi, vua mới nói rằng đúng là cái thằng chồng ngươi là kẻ ngu, thì bây giờ nó đâu rồi, bây giờ ngươi đã từ bỏ nó, không giết nữa thì ta không giết ngươi, ngươi đi về đi, đuổi bả đi ra. Rồi cái vua mới đi tìm cái người bán hoa, tức là cái bằng Sumana này, mới khen tặng, rồi cuối cùng thưởng cho ông ta rất là nhiều tiền bạc vàng vũ quý, tặng cho nhiều cái thôn làng cái ấp để cho ông ta hưởng lạc, và đó là tán thán công đức của ông ta. Do vậy Đức Phật mới nói cái câu kệ này, Đức Phật mới nói rằng đó là già nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn. Ông ta hỏi rằng, khi vua hỏi rằng ông ta có ăn năn là, bởi vì nếu mà ông ta không ấy thì ông sẽ chết. Ông mới nói rằng tôi nói thiệt, chứ ngày tôi về nhà tôi bị vợ tôi nó làm cho tôi một trận rồi, cho nên bây giờ tôi không còn cái gì sợ nữa đâu, mà kể cả ngày muốn giết tôi cũng diện được hơn, tôi chết ngay tại đây cũng được, vì tôi đã rất là hoan hỷ, vì tôi đã cúng dường được một cái việc mà tôi không bao giờ nghĩ đến tôi làm được điều đó, tôi đã giết thẳng được tôi rồi. Thì vua mới tán thán ổng, và cuối cùng cái Đức Phật nói câu này, tức là gì, là làm một cái việc rồi, làm rồi không có ăn năn hoan hỷ mà ý đẹp lòng, cho nên vui hưởng quả gì cũng. Phật tử chúng ta hay là những người đến chùa cũng vậy, đôi khi mình làm cái công đức làm rồi đó, mình đừng có bao giờ bị thử thách. Có nhiều người đó mình làm như là ngu, làm như vậy là cái bằng là háo danh, làm vậy là mua cầu danh lợi, mình không có nghĩ đến chuyện đó. Quan trọng nhất là trong tâm của mình là phải hết lòng và nghĩ rằng đây là một cái thiện sự mà mình cần phải làm được. Thì chờ từ cái chỗ mà cái pháp chánh thiện đó nó khởi lên đó, thì tâm mình nó sẽ đạt được sự an lạc và cái quả trị thực nó sẽ rất là tốt. Bởi vì nếu mình ăn năn trong cái chánh pháp, trong thiện pháp đó, thì nó sẽ uổng lắm. Giống như nếu mà cái người này ăn năn nó, trời ơi tôi lỡ rồi, cho nên bây giờ tôi về chưa, vợ tôi nó chửi tôi khổ quá này kia, thì chắc chắn vua sẽ không có cho anh ta gì hết. Vẫn những vậy mà vua sẽ phạt anh ta gì, cái tội gì, cái tội nghĩa là không có chịu đem hoa cống hiến cho vua mà đem cống hiến cho Phật. Đằng này anh ta nói rằng bây giờ tôi bị vợ tôi chửi, vợ tôi từ bỏ, mình gọi là cái bằng gì bị vợ đuổi đi rồi, nhưng mà tôi cũng không có ăn năn và bây giờ vua có giết chết tôi cũng không ăn năn, bởi vì tôi đã làm được một cái việc lành việc mà cao quý vậy. Cuối cùng là do cái lời nói đó mà anh ta đạt được gì, tới cả 8 cái thôn cái làng mình gọi là vua cho anh làm để được hưởng được cái lợi lộc, và cho tiền bạc thì của quý rất là nhiều. Đức Phật mới kết luận lại là Đức Phật nói rằng nếu mà con người của chúng ta đó, chúng ta có thể nói là suy nghĩ được cái lời dạy của Đức Phật trong kinh đó, thiện nghiệp và chánh thiện của mình đó, không có ăn năn, không có hối cải, thì chắc chắn là mỗi người chúng ta sẽ hưởng được cái quả dị thục, tức là cái quả đó là cái phần là kết quả trong cuộc đời của chúng ta. Và ngày nay cũng vậy, đôi khi mình đi đến mình vì tam bảo, vì đạo pháp, mình tin cầu, mình tụng kinh. Nhiều người đi tụng kinh nhiều cũng bị người ta phê phán, trời ơi tụng kinh gì cho nó hết hơi, hao hơi tốn sức, rồi nghĩa là tụng là nó còn bị nghĩa là cái bằng bị lũng phổi cũng có nữa, tụng kinh nhiều lợi ích gì. Cho nên vì vậy là bị phê phán, nhưng mà nếu mình với một cái tâm mình phát nguyện vậy rồi đó, thì mình không có thay đổi cái trách nhiệm của mình, không có ăn năn, thì người đó sẽ có một kết quả gì rất là lớn. Nếu mà các vị đọc tụng kinh Pháp Hoa, nói rằng có nhiều người tụng kinh Pháp Hoa, thậm chí con ngựa mà nó nghe tụng kinh Pháp Hoa rồi khi chết rồi nó chôn xong rồi cái lưỡi biết sinh gì, hoa sen, trong lưỡi sinh ra hoa sen. Cho nên nếu mà mình muốn nói lên là khi mình tu để mình đạt được cái tâm mà mình thấy được cái tri kiến Phật từ Pháp Hoa kinh, có nghĩa là gì, là tri kiến Phật của mỗi người. Mà nếu mình có thể nhận rõ thọ trì đọc tụng biên chép, nghĩa là thấy được cái tri kiến Phật, tức là Phật tánh của mình, sự giác ngộ đó, thì lòng mình sẽ nở hoa, lưỡi mình sẽ nở hoa, mình nói lời nói thiện, mình nói lời nói tốt đẹp, giống như là cái miệng của mình vậy, thay vì mình nói đâm bị đầu thóc học bị gạo, nói những cái lời chuyện này chuyện kia làm người ta phiền não, hay gọi là gì nhiều chuyện thị phi đó, thì mình phải làm sao là miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng của ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Tức là sao mình tu cho cái miệng mình nó trở thành như vậy thì người ta gọi là người đó tu pháp hoa, pháp hoa kinh, chứ không phải là mình đọc kinh pháp hoa mà kinh pháp hoa nó làm cho cái lưỡi mình biến thành hoa, hoa sen. Mà muốn nói rằng đó là chính cái lưỡi này đó mà thấy được cái tri kiến Phật, thấy được cái tuệ giác, thấy được cái sự thanh tịnh trong sạch của chính bản thân chúng ta, thì lời nói rất là thanh tao, lời nói rất là hiền diệu, lời nói không có làm kẻ khác khổ đau và an ủi làm hạnh phúc cho kẻ khác, thì biến thành hoa, hoa sen. Giáo lý là như vậy. Nếu mình không đọc mà mình không hiểu thì mình sẽ chấp chặt vào đó, mình tự khổ. Có nhiều người nói rằng đọc kinh Pháp Hoa, thì trong kinh Pháp Hoa trong phần mở đầu nó có một câu rằng đó là hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Các vị biết đâu nó chứa đựng vô biên nghĩa màu à? Trong cổ nước cam lộ rịnh nhừng, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên trăng ngọc tấm tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Tức là bây giờ dù mình tạo bao nhiêu tội lỗi hơn cả núi cả, nhưng mà chỉ cần gì, chỉ cần là không có nhọc sức, mình nghĩa là tụng diệu pháp liên quan vài ba hàng thôi là mình hết tội. Mình nghe vậy mình nói trời ơi, kinh gì mà nó quý dữ vậy, nó là vua trong các kinh. Cái này cũng giống như là thuốc quảng cáo vậy, là bệnh gì cũng đủ thứ, là thiên thời địa lợi, nghĩa là cái phần tiêu chảy, nghĩa là thượng thổ hạ tả gì, chỉ cần sức chút nhị thiên đường là hết. Trời ơi ông nội ơi, cái thuốc gì mà nó quý dữ vậy. Vậy mà ngày xưa các vị cứ mở cái chai thông thập, một cái chai nhị thiên đường ra, trời nó giới thiệu một trang dài vậy nè, bệnh gì cũng hết trơn á, tức là đủ bá bệnh luôn, thiên thời nói chung là đau bụng ói mửa cái gì vậy trơn á, thậm chí nó là đi thổ tả thì chỉ cần một chút nhị thiên đường là nó hết. Vậy cái này cũng vậy, mình tạo bao nhiêu tội, làm bao nhiêu chuyện gì trơn vậy mà chỉ cần đọc vài bài kinh Pháp Hoa là hết tội. Giống như quảng cáo, nhưng mà thật ra nó không phải vậy. Mình phải hiểu rằng kinh Pháp Hoa là cái tư tưởng chứa đựng vô lượng cái ý nghĩa trong đó. Và quan trọng nhất là gì? Là con người phải tìm được cái tri kiến Phật của mình. Tức là mình sống như Phật, lời nói mình nói như Phật vậy, mình tu như Phật vậy, làm như Phật, suy nghĩ như Phật. Cho nên vì vậy mà tội mình còn đâu nữa mà không tiêu. Khi mình đã trở thành Phật rồi thì tội nó phải tiêu rồi chứ sao giờ. Tức là cái bằng khi nào mình sờ bó được cái tri kiến Phật của mình, tức là mình thanh tịnh vậy á, thì mọi thứ đều tiêu. Bởi vì tội từ tâm khởi, do cái tâm của mình bất thiện mà nó sinh ra những cái tội lỗi vậy. Bây giờ mình đã giác ngộ rồi à, cho nên vì vậy mình nói lời thiện, làm việc thiện và suy nghĩ điều thiện, toàn bộ thanh tịnh thì biến thành pháp hoa. Và như vậy là mình có tội nữa đâu, không có tội. Nên đó ý nghĩa là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba lần. Đây là diệu pháp mà. Đây là cái giáo lý nó cao sâu, cái diệu màu. Chứ không phải giống như là mình chỉ nói rằng tại mình tụng Pháp Hoa mà vậy mà tội mình nó tiêu, không phải vậy. Phải đọc, phải suy nghĩ và phải hiểu. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng chúng ta cũng vậy. Nếu mà các Phật tử khi đi chùa làm các người các Phật sự, dù là tụng kinh, dù là bố thí, dù là cúng dường rồi bị người ta phê phán, bị người ta nữa là ganh tị, hoặc là bị người ta hơn thua, nhưng mà mình biết rằng đó là chánh pháp, đó là thiện sự, thì tâm mình cũng có ăn năn, không có ăn năn. Cho nên mỗi lần khi mình phát tâm cúng dường gì đó, tâm mình không có ăn năn, bởi vì thật sự trong sạch cúng dường thì kết quả sẽ trở thành vô thường. Thậm chí là mình gì bị đó là vợ đuổi, bị chồng đuổi, bị mất nhà, mất của tài sản, và thậm chí ở trong đây nó là mất cả sinh mạng, nhưng mà cái người làm vườn gọi là cái bằng Sunama đó không thay đổi. Tôi không có thay đổi ý định đó, cho nên mới được tất cả mọi cái phước báo gì. Và nếu bây giờ mình giống như trong kinh, trong bài trước chúng ta học có một cái đây, tức là người ngu á, khi mà cái việc nó làm nó xảy ra đó, cái người ngu á sinh những cái tâm nữa là bất thiện á, thì các vị biết là cũng kể là một cái người cùi á, người cùi cũng vậy. Cái người cùi tại sao mà bị bệnh cùi mà đã giác ngộ rồi Rồi sau khi ổng đã giác ngộ, cái vị trời Thế Thích đó, khuyến khích ổng nói thay đổi cái tâm mà là cái phần tin vào Tam Bảo, ổng nhất định ổng thay đổi. Do vậy được Phật tán thán. Nhưng mà rồi Phật vừa tán thán rồi, các vị ổng đi ra ngoài đường, ổng đi về ổng hân hoan vậy, các vị con bò nó hút chết liền. Nó tại sao là một cái người nghĩa là một cái người cùi, các vị tỳ kheo học lãnh rằng tại sao một cái người cùi mà có thể thành tựu được cái quả vị của thánh quả, có thể đạt được quả dự lưu, và thậm chí nghĩa là phê phán trời Đế Thích rồi, nhưng mà mới ở trong chánh điện, ở trong chỗ này được Phật tán thán, Phật khen ngợi, mới đi ra đầu đường bị bò đụng chết. Giống như có nhiều người đó, đi chùa tưởng ha lại cầu an như thấy mới đi ra xe đụng bóp chân, hay là mới ở trong này trong khu lệ Phật ra ngoài lấy mất một dài mất một trăm mấy, xui xẻo không? Xui xẻo dữ lắm. Cho nên mình cầu an nó đâu có an đâu, phải không? Hái lộc mà nó không được lộc cái đôi khi cũng bị thất lộc nữa. Đôi khi là đi chùa đó, các vị biết là ở bên Việt Nam mình là họ đi thập tử rồi chạy trời ơi đi về, là giống như đi hành hương đầu năm, cuối cùng về nó còn hơn đi hành thân nữa, đi còn chết người, đi về rồi bệnh luôn cả tháng. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không hiểu được cái ý nghĩa quan trọng trong cái việc làm của mình. Thì khi cái người cùi này mà bị chết vậy là các vị tỳ kheo này hỏi, thì Đức Phật nói rằng tại vì các ngươi không thấy được cái quá khứ cái việc làm của họ. Hỏi quá khứ của người cùi này là sao? Tại sao đời này chứng được cái quả dự lưu mà thậm chí nữa là có thể là được trời Đế Thích phê bình trời Đế Thích được? Thì Đức Phật nói rằng hồi trước kia vào một cái tờ quá khứ là cái người cùi này đó là nhổ nước miếng và gọi là chê bai, chỉ trích, phỉ báng một cái vị độc giác Phật mà không có biết. Cho nên vì cái quả báo đó mà phải bị nhiều đời đọa địa ngục và thậm chí mang thân cùi, tức là để cho người ta kinh chê, chửi mắng mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao là anh ta cùi rồi anh ta đã là chứng được quả dự lưu mà anh ta bị bò hút chết? Tại vì con bò đó không phải nó hút một người, mà trong một cái giai đoạn đó là bò Ấn Độ nó hút chết nhiều người lắm, và trong cái giai đoạn của cái người này là nó hút tới 4 người. Có 2 người ở trong cái giới quý tộc, một người làm thương gia và anh cùi nữa. Thì Đức Phật nói thật ra là trong quá khứ là 4 người này đó là cùng chung với nhau là bạn bè, họ nói là giàu có lắm, mướn một cái người kỹ nữ vào trong rừng hát ca cho họ để họ nói là hưởng lạc, ăn chơi. Ăn chơi xong rồi nghĩ là trong rừng này không có ai đâu, cho nên họ mới giết cái người kỹ nữ đó để lấy cái đồng tiền mà của người kỹ nữ này đã cống hiến cho họ, ăn chơi hưởng lạc xong rồi giết chết. Giống như bây giờ mình gọi là mấy người mà đi làm gái này rồi bị người ta giết chết luôn, tức là sau khi hưởng lạc giết chết. Rồi 4 người này đó là trong cái thời đó là không có cái pháp quyền, không có tìm thấy được, giống như mình giờ bên này những cái vụ án mà tìm không có ra, cái người kỹ nữ thì bị chết đi. Nhưng mà người kỹ nữ này trước khi chết đó mới thề rằng cái là ta sẽ tái sinh thì sẽ làm quỷ dạ xoa, sẽ ăn thịt các ngươi, và nếu mà sau đó rồi ta sẽ làm bất cứ loại gì mà sẽ giết từng người một để trả lại mối thù này. Và trong một đời bà đã từng làm quỷ dạ xoa giết 4 người trong số họ, và cho tới thời Đức Phật rồi á là bà sinh làm một con bò. Con bò này á là nó có sừng, mình gọi là như bò đấu vậy, nó rất là nguy hiểm. Và trong một cái bữa nọ nó đã giết trong một thời gian ngắn mà nó giết 4 người, trong đó có 2 người trong hoàng tộc, 1 người là thương gia, và người cuối cùng là anh cùi này, dù là chúng được quả dự lưu. Đức Phật nói rằng thật ra là do cái lời thề nguyện của cái người kỹ nữ đó cho đến bây giờ nó làm con bò để nó giết chết cái người cùi này, dù rằng người cùi đã chứng được quả dự lưu và có bất động tịnh tính với ta. Đó thì điều này cho các vị thấy rằng mình đôi khi mình làm các cái phước, mình làm các việc thiện, kể cả một cái người cùi, mình không thấy được tại sao họ cùi, tại sao họ cùi mà họ còn chứng được tới quả dự lưu. Họ bị cùi, họ bị cuộc đời khinh rẻ họ, bởi vì họ trước trong một cái thời đó họ nghe là mắng chửi, thậm chí như là nhổ nước miếng trên một cái vị Phật, nghĩa là độc giác Phật họ không biết. Bây giờ mình cũng vậy, nhiều khi nghĩa là mình mắng chửi, mình rủa xả, mình nói nghĩa là rất là nặng nề với một người khác, mình không biết rằng người đó là hiện thân là ai, mình không nói người đó không biết rằng cái việc tu hành của họ ra sao, mà mình nghĩa là cái bằng nguyền rủa họ, rồi cuối cùng sau này mình sẽ bị sinh làm người cùi, tức là bị cuộc đời nghĩa là phỉ nhổ thân mình nó ghẻ lát. Nhưng mà nhờ có cái công đức tin tưởng, nghĩa là bất tịnh tín, tức là cái tâm mà cái bằng không có thay đổi đối với tam bảo mà chứng được quả diệu lương. Nhưng mà quả dị thục tức là cái quả xấu của người đó làm, tức là đã từng giết kỹ nữ sau khi thỏa mãn dục lạc rồi đó, cho đến bây giờ cái người kỹ nữ đó trở thành con bò để mà hút chết. Nên nếu lỡ mình đi vào chùa hoặc lỡ mình tới đâu mình mới cầu, mới cầu nguyện, mình đi ra, nhưng khi mình đi chùa mình ra xe mình bị đụng tan nát hết rồi, thì mình mới biết rằng cái đó là cái quả dị thục của mình nó đã chín mùi rồi. Chứ không phải là tại sao mình vô mình cầu hay là mình làm gì tốt vậy mà mình vẫn bị tai nạn, hay thậm chí nữa là mình cúng dường hay mình làm các việc thiện mà mình vẫn bị chiêu cảm những quả báo xấu, là nó là một trong những cái chu trình của nhân quả rất là lâu dài, không thể nhìn bây giờ. Cho nên quan trọng bây giờ mình phải bắt đầu thay đổi để bắt đầu trồng những hạt giống tốt, hy vọng rằng những hạt giống đó nó sẽ trở thành những cái thành quả trong tương lai. Đó là cái mà mình làm được hôm nay, đổi mới con người của mình. Thì tóm lại là chúng ta dừng lại ở cái câu 68, bởi vì cái bài kinh phẩm ngu này nó còn dài lắm. Nếu mà qua 69 là người ngu nghĩ là ngọt khi ác kia chín mùi. Các vị sẽ nghe cái câu này, nó rất là quan trọng, nó cũng hay lắm. Bởi vì cái người ngu á, khi mà nó nghĩ là ngọt khi mà ác nó chưa chín mùi, rồi ác nghiệp mà đã khi mà đã chín mùi rồi đó, thì người ngu chịu khổ đau lúc mà nó chín mùi rồi, lúc mà mình làm mình không có thấy, cho đến khi nào mà nó đã thành quả rồi mình mới khổ đau, mà tại sao tôi khổ vậy, rồi tại sao mà cuộc đời tôi nó xấu xa vậy, mình không biết. Nếu mà các vị qua trong những YouTube bây giờ, có nhiều người họ bị những cái bệnh rất là dễ sợ lắm. Giống như một cái người Indonesia mà họ bị cái bệnh mà nó sinh ra là gì, rồi gốc cây rễ cây gì đó, nguyên cả một người bệnh đau khổ, bây giờ chết rồi, có 40 mấy tuổi mà không có trị được, có một cái loại vi khuẩn nó làm cho tay chân tỉnh nó mọc rễ ra, ghê lắm, nó mọc mài nó ra còn là rễ không. Rồi cũng có những người là cái bằng đó là các vị đọc qua trong YouTube thấy người kia là không có mặt nữa, cái mặt coi như là chỉ còn cái lưỡi không mà ăn được, bây giờ cũng chết rồi, tức là nói thiều thào vậy nhưng mà ăn được, mà nó ăn một cái loại vi khuẩn nó ăn hết cái mặt. Rồi có những người nữa là ghê gớm lắm, trong con người của mình là khi mà nó bệnh ra nghiệp, nó chiêu cảm rồi là các vị không thể tưởng tượng được con người nó có những cái nghiệp như thế nào, đau đớn khổ sở. Cho nên vì vậy đó, khi quả nó chín mùi rồi lúc đó mình mới thấy, bây giờ thì mình chưa thấy. Mà trong kinh là hay nói một cái từ là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng Bồ Tát không bao giờ làm cái điều bất thiện. Chúng sanh sợ quả tức là làm tất cả cái điều bất thiện, đợi đến khi quả mà nó đến rồi thì la làng sợ quả, nó tôi sợ quá, tôi sợ quá, nhưng mà rốt cuộc mình không biết là tại sao mình bị. Thì trong cái dịp mùa xuân đầu năm mới, cũng là cái ngày lễ nghĩa là tình yêu hay là tình nhân, thì cũng mong muốn rằng các vị nghĩa là mở tấm lòng của mình trồng những đó hoa lòng, mở tấm lòng của mình kể cả tình yêu cho tất cả chúng sanh chung, mà gọi là yêu tất cả vạn vật muôn loài, thì các vị sẽ gặp được cái tình yêu của Đức Phật hay là của những bậc giáo chủ, giống như là một cái đại ngã chung đó. Và ước mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta thận trọng với cái lời nói, thận trọng với việc làm, thận trọng với ngôn hành của mình, bởi vì tất cả nó chiêu cảm trở thành một cái vườn hoa, nếu không thì nó chiêu cảm trở thành những cái cây ô có kèn làm khổ đau cho mình và cho những kẻ khác. Cho nên tự mình gây những cái nghiệp thôi chứ không phải là ai cả. Cầu nguyện cho cái đức tin cũng như là cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Nếu có dịp rồi các vị sẽ đọc cái bài đó là Thất Tánh Tài, tức là bãi củ báo mà mình mong cầu để mình đạt được. Và chúc là tất cả các Phật tử đều có được bãi củ báo đó để mình trở thành người giàu có, chứ không phải là tiền bạc, không phải là quần áo, tất cả mọi thứ, những cái gì thuộc về vật chất là nó không nằm ở trong Thất Tánh Tài. Và xin được chúc lành tất cả các vị, và mong cầu rằng cái ngày Valentine các vị đầy đủ được sự thương yêu của cuộc sống, của gia đình, của nghĩa là tình yêu, bởi vì tình yêu là cái gì đó là mãnh liệt nhất và là cao thượng nhất để làm được cuộc sống cha mẹ mình nối tiếp tới mình, và mọi người đều được bình an, đều được hạnh phúc. Và xin đừng có tư kỷ, xin đừng có thấp hèn để biến cái tình yêu cao thượng đó trở thành khổ đau và gọi là tù túng. Mời tất cả đại chúng chúng ta đồng niệm Phật.
trọn thành Phật đạo.